Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Opposite of Spoiled của Ron Lieber là một cuốn sách phi hư cấu về nuôi dạy con cái, tập trung vào cách cha mẹ nói chuyện với con về tiền bạc một cách thẳng thắn, tự nhiên và có chủ đích. Tác giả không xem tiền chỉ là chuyện toán học hay kỹ năng quản lý chi tiêu, mà là một phần của giáo dục giá trị trong gia đình. Theo lập luận của ông, trẻ em cần được học cách kiếm, tiết kiệm, tiêu dùng và cho đi để lớn lên không chỉ biết quản lý tiền mà còn biết sống có trách nhiệm, biết chờ đợi, biết cảm thông và biết trân trọng giới hạn. Cuốn sách phù hợp với các gia đình ở nhiều mức thu nhập khác nhau vì trọng tâm của nó không phải là phải giàu mới dạy được con về tiền mà là phải có cách nói chuyện đúng. Từ đó, sách trở thành một hướng dẫn thực hành về cách biến những câu hỏi rất đời thường của trẻ thành cơ hội giáo dục nhân cách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền bạc được xem như một bài học về giá trị gia đình, không chỉ là kỹ năng tài chính. Điểm cốt lõi của cuốn sách là khẳng định mỗi cuộc nói chuyện về tiền cũng là một cuộc nói chuyện về giá trị. Ron Lieber cho rằng khi cha mẹ né tránh chủ đề này, trẻ sẽ tự học từ văn hóa tiêu dùng xung quanh thay vì học từ định hướng của gia đình. Vì vậy, tiền bạc không nên được dạy như một mảng kỹ thuật tách rời mà như cách để giải thích gia đình coi trọng điều gì, chẳng hạn sự tiết chế, lòng biết ơn, tính tự lập hay tinh thần chia sẻ. Cách tiếp cận này làm cho giáo dục tài chính mang chiều sâu đạo đức, vì trẻ không chỉ biết một khoản tiền dùng để làm gì, mà còn hiểu tại sao gia đình chọn cách dùng tiền như vậy. Điều đáng chú ý là tác giả không cổ vũ sự khắt khe cực đoan. Ông nhấn mạnh sự rõ ràng và nhất quán để trẻ thấy tiền là công cụ phản ánh ưu tiên sống, chứ không phải thước đo giá trị con người. Nhờ thế, chủ đề tiền trở thành cầu nối giữa đời sống hàng ngày và việc hình thành nhân cách. Thứ hai, khái niệm trẻ hư được định nghĩa lại qua trách nhiệm, kỷ luật và cảm nhận về giới hạn. Một đóng góp quan trọng của sách là định nghĩa lại thế nào là bị hư. Lieber không xem trẻ hư chủ yếu là trẻ có nhiều đồ vật, mà là trẻ thiếu trách nhiệm, thiếu quy tắc, thiếu lịch sinh hoạt và thiếu cảm nhận về giới hạn. Cách hiểu này làm thay đổi trọng tâm của việc nuôi dạy con. Vấn đề không phải là gia đình có bao nhiêu tiền, mà là tiền được dùng để xây thói quen sống ra sao. Một đứa trẻ có thể sống trong điều kiện khá giả nhưng vẫn không bị hư nếu được giao việc nhà, được học cách chờ đợi, được tôn trọng quy tắc và hiểu rằng không phải mọi mong muốn đều được đáp ứng ngay. Ngược lại, nếu cha mẹ luôn chiều theo nhu cầu tức thời của con, sách cho rằng trẻ rất dễ hình thành tâm thế đòi hỏi và mất cảm giác về công sức. Lập luận này đặc biệt hữu ích vì nó giúp cha mẹ thoát khỏi suy nghĩ đơn giản rằng cho con nhiều hay ít đồ đạc là yếu tố quyết định. Điều quan trọng hơn là có tạo ra cấu trúc, trách nhiệm và ranh giới rõ ràng hay không. Thứ ba, dạy con bốn hành vi cơ bản với tiền kiếm, tiết kiệm, tiêu và cho đi. Cuốn sách xây dựng một khung thực hành rất rõ ràng quanh những hành vi mà trẻ cần học từ sớm. Thay vì chỉ nói về tiền theo kiểu khái niệm, Lieber gợi ý cha mẹ cho con trải nghiệm thực tế với việc kiếm tiền, tiết kiệm tiền, tiêu tiền và cho tiền đi đúng mục đích. Mỗi hành vi này dạy một phẩm chất khác nhau. Kiếm tiền giúp trẻ hiểu nỗ lực và giá trị của lao động. Tiết kiệm giúp trẻ học sự kiên nhẫn và khả năng trì hoãn hưởng thụ. Tiêu tiền có giới hạn giúp trẻ hiểu lựa chọn và đánh đổi. Còn cho đi nuôi dưỡng lòng hào phóng và ý thức với người khác. Điểm mạnh của khung này là nó biến giáo dục tài chính thành quá trình luyện tập liên tục, không phải một bài giảng một lần. Trẻ học tốt hơn khi được tham gia vào các quyết định thực tế như tiền tiêu vặt, quà tặng, đóng góp từ thiện hay mua món đồ mong muốn. Nhờ đó, tiền không còn là đề tài người lớn cấm bàn mà là công cụ giúp trẻ rèn thói quen và tư duy sống có trách nhiệm. Thứ tư, tác giả khuyến khích cha mẹ phá bỏ sự im lặng quanh tiền để con được hỏi và được trả lời. Một trong những luận điểm nổi bật nhất của sách là sự im lặng của người lớn về tiền thường tạo ra khoảng trống giáo dục. Trẻ em luôn tò mò về tiền bạc, về sự giàu nghèo, về cách gia đình chọn chi tiêu và nếu cha mẹ né tránh, trẻ sẽ tự rút ra kết luận từ những gì chúng quan sát được. Lieber cho rằng điều đó không có lợi vì trẻ có thể hiểu sai, tưởng tượng sai hoặc hình thành những niềm tin thiếu cân bằng về giá trị vật chất. Do đó, sách khuyến khích cha mẹ trả lời câu hỏi của con một cách trung thực, phù hợp lứa tuổi và không né tránh những chủ đề khó như thu nhập, tiết kiệm hay sự khác biệt giữa các gia đình. Mục tiêu không phải là tiết lộ mọi con số, mà là tạo ra một môi trường mà trẻ thấy mình có thể hỏi và có thể học. Khi cha mẹ dám nói chuyện với con về tiền, họ cũng đang giúp con học cách nói về các vấn đề nhạy cảm khác trong cuộc sống bằng thái độ bình tĩnh hơn. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều sách tài chính chỉ nói về quản lý tiền mà không đi sâu vào giao tiếp gia đình. Cuối cùng, các tình huống đời thường như trợ cấp, việc nhà quà tặng và đi làm thêm được dùng làm phòng học thực tế. Sức thực tiễn của cuốn sách nằm ở chỗ nó không dừng ở nguyên tắc chung mà đi vào những tình huống rất cụ thể trong gia đình. Tác giả bàn về trợ cấp, việc nhà, tiền mừng sinh nhật, lễ Tết tiết kiệm, thẻ tín dụng, quần áo, điện thoại, xe cộ, việc làm thêm và học phí đại học. Những chủ đề này cho thấy giáo dục tiền bạc không diễn ra trong lớp học lý tưởng, mà ngay trong các quyết định thường ngày mà cha mẹ phải đối mặt. Điểm đáng chú ý là mỗi tình huống đều được xem như cơ hội để dạy trẻ về giới hạn, sự chờ đợi và tính tự chủ. Ví dụ, việc không mua ngay mọi thứ còn muốn được xem là một dạng rèn luyện, giúp trẻ không quen với thỏa mãn tức thời. Việc cho con tự kiếm một phần tiền lại dạy trẻ rằng giá trị vật chất gắn với công sức. Việc thảo luận về từ thiện hoặc chi tiêu gia đình giúp trẻ hiểu tiền, có trách nhiệm xã hội. Chính nhờ cách gắn lý thuyết với các quyết định rất đời thường, sách trở nên hữu ích cho phụ huynh đang tìm một cách tiếp cận thực tế, không giáo điều, nhưng vẫn có chiều sâu. Kết luận, The Opposite of Spoiled phù hợp nhất với các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cả những ai quan tâm đến giáo dục gia đình. Đặc biệt là những người muốn con mình lớn lên, vừa biết quản lý tiền, vừa có thái độ sống chừng mực và có trách nhiệm. Giá trị của cuốn sách không nằm ở các mẹo tài chính phức tạp, mà ở cách nó nối tiền bạc với nhân cách. Một điểm thường bị nhiều sách nuôi dạy con hoặc sách tài chính bỏ qua. Người đọc sẽ nhận được một bộ khung thực hành rõ ràng để nói về trợ cấp, việc nhà, tiết kiệm, cho đi và những câu hỏi khó mà trẻ thường đặt ra. Đồng thời, sách giúp cha mẹ nhìn lại chính mối quan hệ của mình với tiền, với sự im lặng và với thói quen chiều con. So với nhiều cuốn sách cùng thể loại, điểm khác của tác phẩm này là giọng điệu cân bằng, không cực đoan, không lên lớp, nhưng vẫn có lập trường rõ ràng rằng giáo dục tiền bạc là một phần trung tâm của việc nuôi dạy con. Đây là cuốn sách hữu ích nếu bạn muốn biến những cuộc trò chuyện hàng ngày thành nền tảng cho sự trưởng thành lâu dài của trẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Ron Lieber, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!